This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Và đại diện cho cảnh sát Grand Prairie là anh Officer Thái Nguyễn và Andy Trần. Trong mục đích là giúp đỡ cộng đồng người Việt với những kiến thức căn bản về cảnh sát, cùng với những luật lệ hiện hành, cũng như là để tạo một sự thông cảm giữa cảnh sát và người dân, đặc biệt là người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi có cái chương trình Cảnh sát và người dân và được sự phụ trách của hai anh officer từ thành phố Grand Prairie là Thái Nguyễn và Andy Trần. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến hai anh ạ.
Dạ vâng, kính chào chị Hoàng Thủy, kính chào quý vị khán giả đang nghe đài. Hôm nay Andy Trần làm việc, cho nên Thái Nguyễn sẽ thuyết trình với quý vị khán giả. Mong là quý vị đang có một buổi cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình, và mùa hè cũng sắp tới rồi, các em cũng nghỉ học, và hy vọng quý vị sẽ có một mùa hè thật là bổ ích và cho mấy em, và mọi việc đều thuận lợi lại quý vị khán giả.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì thật sự ra đó là tất cả những người dân ở Thác Xịt đều có rất là, nói chung là rất là đau lòng khi nghe về cái việc mà có một người, một thanh niên rất là trẻ tuổi, chỉ mới 18 tuổi thôi, bắn súng xả vào một cái trường học, mà đây chỉ là một trường tiểu học ở Uvalde, Texas. Cho nên là việc này là khiến cho rất là nhiều người cảm thấy thương tâm và cũng không khỏi giận dữ. Và có nhiều người đang tranh cãi về cái quyền sở hữu súng ống ở tại Texas, cho rằng là Texas kiểm soát lỏng lẻo cái việc buôn bán súng. Và nếu như mà mình cứ để mà bán súng mà nó rộng rãi như vậy, cũng như là họ cũng cảm thấy là cái việc mà mình làm cái security, có nghĩa là cái việc mà bảo vệ trường học á, nó không có chặt chẽ, cho nên mới xảy ra cái việc vừa rồi. Thì với cái công việc là một người cảnh sát, thì không biết là anh Thái có suy nghĩ gì về những cái lời mà người ta đang tranh cãi hiện tại bây giờ ạ?
Dạ vâng, thưa chị Hoàng Thị, thưa quý vị khán giả, đây là một đề tài luôn luôn được bình luận, luôn luôn được nêu ra để mà, nếu mà không nói tranh cãi thì luôn luôn nêu ra để mà bình luận và phê bình về những cái việc quyền sở hữu súng ống. Đối với lập trường của sở cảnh sát chúng tôi thì chúng tôi được huấn luyện là khi mà có một cái vụ nổ súng xảy ra trong trường học, người cảnh sát tới hiện trường bình thường là phải đợi cho tiếp viện tới để mà đi vô một cách an toàn. Nhưng nếu mà có vụ nổ súng xảy ra, một người nào đó đang bắn và làm tổn hại tới lại những em trẻ em á, thì nhiệm vụ của người cảnh sát là người đầu tiên tới, là sẽ vào để mà ngăn cái mối đe dọa đó lại, bằng mọi cách để ngăn cái mối đe dọa đó lại, và không có thể đợi được cái viện trợ, tại vì một phút hoặc một vài giây chúng ta đợi có thể là sẽ có nhiều sinh mạng thiệt hại xảy ra. Thì đó là nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi. Về cái quyền sở hữu súng ống đó, thì hiến pháp thứ hai của nước Mỹ rất là thoải mái ở trong cái quyền của người dân được sở hữu súng ống, và từ trước tới nay vẫn chưa thay đổi. Tuy là cái hiến pháp thứ hai này rất là nhiều người đem ra bình luận và tranh cãi là cần phải siết chặt hơn, hay là cần phải giảm bớt, hay là như thế nào, nhưng mà chúng tôi tôn trọng và chúng tôi tự hào vì để bảo vệ cái hiến pháp Mỹ, và chúng tôi luôn luôn tôn trọng cái quyền sở hữu súng ống một cách an toàn và một cách có trách nhiệm của người dân. Thì thường thường những cái luật lệ đưa ra là đều có lý do riêng của nó, nhưng mà về súng ống cũng vậy. Cho nên khi mà một cái vụ việc gì đó xảy ra thì thường thường người ta đưa ra một cái câu hỏi là tại sao cái chuyện đó nó xảy ra và vì lý do nào nó xảy ra, thì không phải là nói ra để đổ lỗi, nhưng mà họ tìm cái lý do để họ có một cái phương pháp tốt hơn khi mà để tránh những cái tình trạng trong tương lai xảy ra. Đa số những cái luật lệ luật pháp hiện hành của chúng ta đều là vì một cái chuyện gì đó xảy ra, và để ngăn chặn nó xảy ra trong tương lai thì có một cái luật pháp để mà ngăn chặn cái đó xảy ra. Đó là lý do tại sao luật lệ của nước Mỹ và của tiểu bang khác, luật lệ của tiểu bang khác có đôi khi phải cập nhật 2 năm một lần, là vì những cái việc xảy ra, những cái vụ kiện tụng và đưa ra những cái thay đổi phương pháp vân vân và vân vân. Nhưng mà về cái quyền sở hữu súng ống á, thì súng thật sự ra không có hại người, và nếu mà chúng ta biết cách sử dụng một cách an toàn và một cách có trách nhiệm thì bảo vệ được bản thân mình và bảo vệ được người khác khi mà có bất trắc xảy ra, hoặc là để tự vệ. Và nếu mà nói về súng thì bất cứ cái vật dụng gì khác, đồ dùng trong nhà, dao búa hoặc là những cái đồ dụng cụ để làm việc vân vân và vân vân, đều chúng ta phải biết cách dùng một cách an toàn. Nếu mà chúng ta dùng dao không cẩn thận thì chúng ta sẽ đứt tay, nếu mà chúng ta dùng súng không cẩn thận thì tai nạn bất trắc sẽ xảy ra. Có lý do tại sao bất cứ những vật dụng gì chúng ta dùng, từ vũ khí cho đến đồ dùng, thì chúng ta phải đều hiểu được cái độ an toàn và cái độ nguy hiểm của nó để chúng ta tránh những cái tình trạng nó xảy ra. Và như chúng tôi đã trình bày là thật sự ra súng không có hại người, nhưng mà cái người dùng súng như thế nào với một cái mục đích gì thì cái đó nó mới đem đến những cái chuyện không may xảy ra mà thôi. Thì nếu mà một cái luật lệ nào đó cấm tội phạm hoặc là những người nào mà có tiền án dùng súng thì cái luật lệ đó không có ngăn cản cái người mà bị tiền án đó sở hữu súng ống. Họ sẽ tìm cách để họ dùng những cái súng đó một cách bất hợp pháp, hoặc là họ sẽ vẫn sở hữu súng ống một cách bất hợp pháp, tuy là có cái luật hay là không. Ví dụ như mà bây giờ cái luật lệ là của chúng ta là cần sa vẫn là đang phạm pháp, nhưng vẫn có người tìm đủ mọi cách để mà sở hữu, để mà tiêu dùng những cái thứ đó. Thì súng ống cũng vậy, những người nào dùng ở tiểu bang Texas của mình, cái luật về súng ống rất là nói chung là rất là du di và rất là thoải mái, vì chúng ta được đeo súng bên ngoài rồi, chỉ có cái bằng súng mà thôi, để trong xe cũng vẫn không phạm pháp, nếu mà nó khuất cái tầm nhìn hoặc là cái sự sở hữu súng ống đó thì nó thoải mái hơn ở những địa bàn khác. Và chúng tôi khuyên quý vị nào mà có súng ống thì mình biết cách sử dụng, và mình nếu được đi học cái lớp an toàn về súng ống để mà chúng ta cảnh giác được những cái chuyện gì bất chắc có thể xảy ra, thì như vậy thì những cái tai nạn nó không có, chúng ta tránh được những cái tai nạn nó xảy ra. Và nếu mà không may mà những cái vũ khí hay là bất cứ những cái gì mà rơi vào tay kẻ xấu thì cái đó là một cái điều không ai muốn cả. Nhưng
dạ,
mà
đúng rồi Hoàng Thủy, đúng rồi, Hoàng Thủy đoàn hoàn toàn đồng ý với anh Thái. Hoàng
Thủy,
dạ đúng rồi. Thiệt sự ra đó, cái gì cũng vậy hết trơn á, nó lúc nào nó cũng có hai mặt, và cái việc mà sử dụng súng cũng vậy nữa. Ok, mình ở đây mình cho cái quyền sử dụng súng để mà bảo vệ mình, để mình có thể bảo vệ những người xung quanh, nhưng mà nếu mà vì một cái lý do gì đó mà cái người khác họ lại nghĩ là cái đó, họ lại lấy cái súng đó để ra mà gọi là tổn hại đến người khác, thì cái đó ngoài cái tầm kiểm soát của mình, thì mình chỉ có thể là cái đó là do cái tâm lý của cái người đó rồi. Mình chỉ có thể là những cái người trong gia đình á, họ thấy được và họ biết được thì họ để ý thôi, chứ cũng rất là khó để biết được cái người đó cái súng nó không có tội, tại vật rất là chỉ là một cái vật thôi. Vâng, thì trong cái chương trình này, nếu mà quý vị thính giả nào mà có những cái câu hỏi về những cái luật lệ đó, quý vị có thể gọi vào và đặt câu hỏi với anh Thái qua số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và thật sự thì Hoàng Thủy thấy là cái chương trình này rất là có ích, và có một người bạn của Hoàng Thủy đang có một cái câu hỏi mà muốn nhờ Hoàng Thủy hỏi anh Thái giùm, là vì Si đang đi làm cho nên không có thể nào mà gọi trực tiếp vào được. Thì cái câu chuyện đó là như vậy, bạn của Hoàng Thủy là single mom, thì Si có nuôi một em gái, con coi như là hai vợ chồng thì có một đứa con gái, xong sau đó hai người ly dị và cô này được quyền giữ đứa con. Thì người chồng cũ của cô thì cũng lâu lâu gọi điện hoặc là ghé thăm con của hai người. Nhưng mà có một lần là giống như là cái lúc đó là gọi trong lúc cổ đang bận, thì cổ không có bắt phone để mà nói chuyện, cho con bé nói chuyện với lại ba của nó được. Cho nên là sau đó cổ có gọi lại, nhưng mà cái người đó lại không bắt phone. Rồi xong cái người đó lại gọi lại, và hai bên cứ bị miss call giống như vậy. Thì mới vừa tuần trước thì cô nhận được một cái cuộc gọi từ một cái người mà họ tự xưng họ là detective của thành phố Garland. Thì cổ không biết là có đúng như vậy hay không, nhưng mà đại khái thì cái người detective này nói với cổ là cổ phải để cho con của cổ nói chuyện với ba của nó. Không có thể nào mà cấm không có cho nói chuyện được. Thì cổ cũng có giải thích lại là ok, lý do là tại vì lúc mà cái anh đó ảnh gọi thì tôi đang bận, mà tôi gọi lại thì ảnh lại không có bắt phone. Thì cái người detective này mới nói là không biết là vì lý do gì, nhưng mà cái người đó nói, mà cái người đó nói là cô không có cấm không cho con bé nói chuyện với ba của nó, thì cảnh sát sẽ lại bắt cô, và làm cho cô này rất là hoảng loạn và hoang mang. Thì không biết là có phải đúng như vậy không thưa anh Thái, là mình không có cho nói chuyện qua phone thôi mà cũng có thể kêu cảnh sát lại bắt người kia hả?
Dạ vâng, thường thường thì về luật lệ mà hôn nhân hoặc là ly dị thì nằm bên phía dân sự, và nếu mà có ai đó phạm vào một cái điều luật gì đó do con cò đặt ra thì có thể trở thành hình sự, và có thể người đó sẽ bị phạt tạ và bắt tớ nếu mà người đó không có tuân theo cái quy định hoặc là cái lời cam kết mà con cò đã đưa ra. Thì trong cái việc ly dị của hai chồng đó thì trong cái cam kết của tò mà sau cùng mà tò ký đó là có thể là người chồng đó có liên lạc được với con của mình qua điện thoại, và nếu mà người mẹ đó ngăn cản không cho con mình nói chuyện đó thì người chồng đó có thể ghi lại ngày tháng năm, bao nhiêu lần gọi, bao nhiêu lần không bắt được, hoặc là có cái chứng cứ gì đó chứng minh là người mẹ cấm người con gái đó không cho nói chuyện với cha, và cái đó nó sai đi với lại nó không có tuân theo cái lệnh mà quan tòa đã ban hành ra và đã cam kết từ hai bên. Thì thí dụ người cha đó muốn quyền sở hữu của đứa con của mình thì đó là những cái chứng cứ người cha có thể đưa ra với quan tòa và trình lên quan tòa với những cái chứng cứ đó là cái người mẹ đã không giữ cái lời cam kết của tòa đã đưa ra hồi trước và đã vi phạm, đã bị phạm như vậy. Thì có thể là ban đầu thì tòa sẽ cảnh cáo, nếu mà ra tòa sẽ cảnh cáo, còn nếu mà cứ tiếp tục phạm đó thì có thể sẽ bị phạt phạt và sẽ bị bắt bớ, là tại vì phạm vào cái lời cam kết của tòa. Nhưng mà trước khi bắt người đó thì nó không có dễ, nó không có đơn giản như là không cho con gọi là cảnh sát tới bắt liền, không có như vậy. Thì tòa phải ra tòa rồi phải có bằng chứng, rồi khi mà cái người đó cứ tiếp tục phạm như vậy đó thì tòa sẽ ký cái giấy là cái người chồng hay người vợ đã phạm cái lời cam kết mà không tuân theo cái luật ban hành của tòa đã đưa ra. Thì lúc đó mới có đủ bằng chứng để mà bắt bớ một người nào đó thì phạm theo cái luật, cái lời ban hành của quan tòa. Chứ nếu mà một lần đầu mà không cho con gọi thì cảnh sát cũng chưa đủ khi mà bắt cái người đó. nhưng mà phải có chứng cứ, phải ra tòa, phải trình với tòa, và tòa nếu mà tòa đồng ý, tòa nghĩ là bên sai đấy, thì có thể là sẽ đưa ra hầu tòa, hoặc là có thể là tòa sẽ ký cái giấy nói là cái người đó đã bị phạm vào cái lời cam kết đó, thì người đó sẽ phải bị phạt bớ, thì đó cảnh sát mới mình làm việc. Thường thường nó nằm ở bên dân sự, nhưng mà nếu mà cái người nào đó phạm vào cái lời cam kết của con tòa đưa ra mà không có tuân theo đó, thì có thể sẽ biến thành hình sự, và những cái đó lúc đó cảnh sát mới làm việc được.
Vậy nếu như mà theo Hoàng Thủy hiểu cái lời của anh Thái giải thích á, là bất cứ một cái gì mình cũng phải ra tòa trước khi mà nó là liên quan về vấn đề dân sự. Chỉ khi nào mà có cái lệnh của tòa án thì cái người cảnh sát mới được tới và bắt người kia đi, bắt cái người mẹ đi. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì cái người detective á, khi mà họ gọi cho bạn của Hoàng Thủy, vậy là họ đã gọi sai luật rồi, tại vì làm như vậy chẳng khác nào là uy hiếp bạn của Hoàng Thủy.
Dạ vâng, có thể là cái người có thể là người cha gọi cho cảnh sát và đưa ra những cái chứng cứ sai sự thật, hoặc là chứng minh cho cảnh sát thấy là ồ, tôi có giấy tờ ở đây, là tôi được gọi cho con tôi mà cô đó cô ngăn cản, thì cảnh sát có thể giúp được giùm hay không. Thì cảnh sát có thể gọi và khuyên là cô ta nên tuân theo cái lời cam kết của con tòa để mà không có bị rắc rối về sau. Thì nếu mà cô đó có cái bằng chứng chứng minh là cô đó không có ngăn cản gì hết, cô đó cũng bị bận việc mà thôi, thì lúc đó thì mọi chuyện nó sẽ sáng tỏ. Nhưng mà theo như cái người nghĩ thì gọi một cái cách hăm dọa thì chắc là không đâu, nhưng mà tùy theo cái người nhận đó, họ cảm nhận như thế nào khi mà cảnh sát làm việc. Thì có đôi khi cảnh sát có nhiều, rất là nhiều người ví dụ như là bị hăm dọa, hoặc là bị đe dọa trên điện thoại, hoặc là bị quấy rối phiền phức trên điện thoại, rồi họ gọi cảnh sát, họ nói tôi rất là bị phiền khói vì cái người này luôn luôn gọi người hăm he tôi, tuy là không có lời hăm he nào mà trực tiếp hết, nhưng mà tôi không muốn khởi tố để mà kết tội người này về cái tội hăm dọa, nhưng mà tôi muốn cho cái người này ngưng lại, tôi muốn cho cái người đó biết là tôi nghiêm túc về cái việc này, thì cảnh sát có thể giúp gì được hay không. Thì có thể cảnh sát sẽ gọi cho người đó và hỏi người đó bị thương như thế nào, và khuyên giải hòa hai bên, và nếu được thì cảnh sát có nói chuyện với bên kia và khuyên là thứ nhất thì chuyển hòa khí, thứ hai nữa là nếu mà thật sự có làm phiền thì ngưng lại, nếu không thì phía bên kia họ sẽ kiện tụng hoặc là họ sẽ khởi tố như thế nào đó. Còn về cái việc giữa vợ chồng ly dị với nhau đó, mà chỉ có một lần duy nhất mà không cho con nói chuyện thoại, hay là bị miss call hoặc là không có bắt con được, mà cảnh sát gọi theo như là chị Hồng Thị nói là hăm dọa hay là sẽ bắt đó, thì nó không có phải như vậy. Đúng ra là phải có cái luật ban hành từ tòa, rồi tòa sẽ ký cái giấy là mình đã phạm cái luật đó, vậy lúc đó cảnh sát mới can thiệp.
Vậy thường cái này thì hình như Hoàng Thủy nghĩ là sẽ hỏi hơi ngoại lệ chút xíu. Anh Thái có biết được một cái chỗ nào để mà thí dụ giống như bây giờ cái người detective đó vẫn gọi điện thoại tiếp tục cho bạn của Hoàng Thủy và nói như vậy nữa, và bạn của Hoàng Thủy cảm thấy làm phiền quá, thì có thể có cái số phone nào mình có thể gọi lại để mà report cái vấn đề này không, thưa anh Thái?
Dạ vâng, thứ nhất á, thì mình kiểm chứng lại cái số phone đó có phải là từ sở cảnh sát gọi ra hay không. Mình có thể mình gọi vào tổng đài của sở cảnh sát. Nếu mà mình gặp cái trường hợp khẩn cấp á, thì đương nhiên mình gọi 911. Nếu mà cái tình trạng không khẩn cấp đó, thì mình lên Google, mình bấm vô cái tên của cái sở cảnh sát, cái nơi mình đang cư ngụ, thí dụ như Grand Prairie Police Department, hay là Garland Police Department, hay là Dallas Police Department. Thì mỗi cái police department họ có cái số phone mà không khẩn cấp á, thì mình gọi vào mình hỏi để mình kiểm chứng là tôi nhận được cái số phone được đó, người này tự xưng mình là detective hay là thám tử của cảnh sát, và họ nói với tôi là tôi không được tôi phải để cho con tôi nói chuyện với chồng cũ của tôi, nếu không thì sẽ bắt tôi. Thì cái chuyện đó thật hư như thế nào, có thật hay không, tôi không muốn làm gì để mà trái luật hết, thì các cảnh sát có thể chỉ dẫn cho tôi rõ hơn hay không và kiểm chứng được cái này có phải là sự thật hay không, thì chúng ta có quyền làm như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thái rất là nhiều. Thật sự ra đó là những cái người trong cuộc và cả Hoàng Thủy mình nghe mình cũng rất là rối, nhưng mà sau khi thấy anh giải thích thì cảm thấy mọi chuyện nó cũng sẽ đơn giản hơn nếu như mà mình biết được từng bước như thế nào. Thì hy vọng là bạn của Hoàng Thủy sẽ làm theo cái cách của anh để mà giải tỏa được cái nỗi căng thẳng, chứ không thì cô cứ lo lắng là tự nhiên cái đau không mà bây giờ không có cho nghe, không phải là không cho nghe, không phải là cố tình, mà chỉ là do là hai bên bận rộn qua lại thôi, mà tự nhiên cái lại bắt mình rồi con của cổ sẽ như thế nào, thì cổ rất là lo lắng về cái vấn đề đó. Nhưng mà cũng cảm ơn anh Andy, cảm ơn anh Thái ngày hôm nay đã giải thích và cũng như là chỉ rõ cái cách mà mình cần phải làm sao để kiểm chứng luôn, thì rất là cảm ơn anh. Dạ vâng.
Dạ vâng.
Dạ xin mời anh.
Dạ vâng, chúng tôi luôn sẵn sàng để mà trả lời những câu hỏi thắc mắc hàng ngày của quý vị khán giả. Nếu mà quý vị có những câu hỏi gì liên quan về luật pháp, từ dân sự đến hình sự, nếu mà trong khả năng chúng tôi trả lời được thì chúng tôi sẽ trả lời. Còn những cái gì chúng tôi không rõ, chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và trả lời cho quý vị sau. Luật pháp rất là nhiều và rất là đa dạng, cho nên có đôi khi những cái gì mà chúng tôi thường gặp phải hàng ngày khi mà chúng tôi làm việc đó, thì chúng tôi có thể trả lời ngay lập tức. Những gì mà chúng tôi không rõ đó, thì chúng tôi không dám trả lời liền, và hy vọng với quý vị nhận lại và có thể là chúng tôi sẽ tìm ra câu trả lời đáng nhất để mà trả lời cho quý vị, để quý vị am tường và hiểu thêm về cái luật hiện hành của tiểu bang như cái luật kể trên toàn nước Mỹ. Rất là vui vì chương trình này cho chúng tôi có cơ hội để mà chia sẻ với quý vị kinh nghiệm cá nhân như những cái gì chúng tôi gặp phải trong nghề cảnh sát, để mà chia sẻ đến quý vị đồng hương Việt Nam chúng ta. Cái mục đích của chương trình này là chúng tôi muốn, cũng như là cái chương trình kết hợp của chúng tôi đang có, là chúng tôi muốn những cái thông tin gì mà những người bản xứ nắm rõ được thì chúng tôi muốn cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng đều nắm rõ được hết.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thái Nguyễn rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình Cảnh sát và Người dân trên làn sóng của đài 1600 AM. Và thật sự ra 2 tuần một lần mà có nửa tiếng thôi thì không có đủ giờ để mà nói chuyện. Nhưng mà Hoàng Thủy cũng hiểu là các anh cũng phải bận rộn với cái nhiệm vụ hàng ngày của mình. Cũng rất là cảm ơn các anh đã có thời gian dành ra cho nửa tiếng vào mỗi 2 tuần vào ngày thứ 6 từ lúc từ 10 giờ rưỡi cho đến 11 giờ trên làn sóng của đài 1600 AM. Và đồng thời thì sắp tới đây thì không biết là ngày nào sẽ là cái ngày kết hợp sẽ được tổ chức lần tiếp theo ạ?
Dạ vâng, chương trình kết hợp của chúng tôi là bắt đầu ở Grand Prix và hôm rồi có một cái buổi họp mặt rất là thành công, và cái chương trình kết hợp kế tiếp sẽ là ngày 11 tháng 8 tại Asia Times Square Grand Prix, và hy vọng là trong cái ngày họp mặt kế tiếp được những cái vị đồng hương vừa qua đã tham dự trực tiếp, và những cái vị nào còn chưa có cơ hội để nói chuyện với chúng tôi, để chúng tôi thưa chuyện với quý vị, hoặc là để dự được cái chương trình kết hợp, thì mong rằng quý vị sẽ tham dự được vào cái ngày họp mặt kế tiếp là ngày 11 tháng 8 tại Asia Times Square vào lúc 7 giờ tối.
Dạ. Vâng, xin cảm ơn anh Thái Nguyễn rất là nhiều, và thời gian cho chương trình đã không còn nữa. Xin mời anh gửi lời chào, hoặc là anh không biết có lời gì muốn nhắn nhủ đến tất cả quý đồng hương không ạ?
Dạ, kính thưa quý vị đồng hương, kính thưa quý vị khán giả, Thái Nguyễn rất là vui được tham dự chương trình và được chia sẻ cùng quý vị khán giả. Như Thái Nguyễn đã nói từ ban đầu là mùa hè đã đến rồi, các em cũng đang được nghỉ học, thì hy vọng em có được một mùa hè rất là bổ ích và an toàn. Thời tiết của Texas của chúng ta thì rất là khắc nghiệt về ở mùa hè và rất là nóng, cho nên quý vị có con nhỏ thì khi mà ra vào xe thì quý vị cẩn thận, đừng để con em chúng ta trên xe và cái tình trạng không may xảy ra. Nếu quý vị có nhu cầu muốn biết thêm những cái thông tin về những cái sự an toàn và những cái lời khuyên về cái sự an toàn của mình khi mà mình đi ngân hàng, hoặc là những cái gì liên quan đến là lạm dụng tài chính hoặc là những cái gì liên quan tới cái sự ngăn ngừa tội ác, thì hy vọng là quý vị có thể tham dự được một cái ngày họp mặt của chương trình kết hợp để chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin đó cho quý vị, và chúng tôi có những cái tờ giấy phát ra có cung cấp tất cả những cái sự an toàn và những cái lời khuyên bổ ích đó. Và nếu được thì quý vị ở trên trang Facebook của chúng tôi cũng có cái trang cuộc kết hợp gọi là kết hợp Grand Prairie, thì quý vị bấm vào cái dò tìm của Facebook và tìm được cái trang đó, và quý vị theo dõi ở trong đó có những cái thông tin cần thiết về những cái chương trình kết hợp và những cái lời khuyên bổ ích về cái sự an toàn. Quý vị có thể hỏi gọi điện thoại hoặc là có thể nhắn tin vào cái chương trình, vào cái trang Facebook đó, thì chúng tôi sẽ theo dõi và sẵn sàng trả lời cho quý vị. Và kính chúc quý vị thính giả một mùa hè thật là bổ ích và an toàn cùng với lại những em nhỏ của mình, và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình kế tiếp.
Dạ vâng, Hoàng Thủy xin cảm ơn Officer Thái Nguyễn, và chúc anh có thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục bảo vệ cho tất cả những người dân. Và xin chào, hẹn gặp lại anh Thái Nguyễn. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Cảnh sát và người dân trên làn sóng của đài 1600 AM. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool if you get